Như Anna nghe được Phật Pháp, đắc niệm tổng trì, trí huệ hùng biện trong hàng ngũ thinh văn, dù là hạng nhất, nhưng vẫn còn kẹt vào. Có thể là dùng số lượng, tính đếm được, nên còn giới hạn và bị ngăn ngại. Còn như kẻ đã đắc được nhất hạnh tam muội, đối với những pháp môn trong các kinh điển nhận biết rõ ràng, từng môn một, biết một cách hết sức là xác đáng, không còn một chút hoài nghi, sức trí huệ hùng biện có thể nói, pháp trọn luôn cả ngày lẫn đêm, đem sức hùng biện và học rộng của A Nan so sánh, thật là không bằng được 1%, 1/1000.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần rồi thì thầy đã hướng dẫn cho tất cả quý đại chúng về cái phương pháp tu nhất hạnh tam muội. Cái nhất hạnh tam muội này là người tu cần phải tu một cái hạnh chuyên nhất. Chẳng hạn như quý vị có thể quay mặt về hướng Tây, chọn một cái chỗ ngồi vắng lặng và từ đó niệm tưởng Đức A Di Đà Phật. Mỗi một phương nó có một cái vị Phật. Quý vị thích một vị Phật nào, chẳng hạn như quý vị thích Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, thì quý vị quay về cái hướng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly và quý vị niệm danh hiệu của Ngài và muốn nguyện giảng sinh về thế giới Lưu Ly, quang dương Như Lai của Ngài, thì quý vị sẽ đạt được cái tâm muội. Đây là một cái phương pháp mà Đức Phật đã trình bày cho tất cả đại chúng thời bấy giờ, cũng như là Ngài Văn Thù. Một cái phương pháp rất là thắng diệu. Mà hiện tại bây giờ, trong cái thời mạt pháp này, cũng có một vài người họ tu cái theo cái nhất hạnh tam muội, hay là còn được dùng cái danh xưng là niệm Phật tam muội cũng là nhất hạnh tam muội. Đây là một cái pháp môn tu rất là thắng diệu. Nếu mà quý vị tinh tấn tu hành thì chắc chắn là quý vị sẽ đạt được kết quả. Cái người mà tu nhất hạnh tam muội đó thì thường thường họ chọn một cái thời gian. Chẳng hạn họ vào trong thất họ tu trong vòng 7 ngày. Rồi trong 7 ngày đó mà họ chưa có lãnh hội được, chưa có nhập được vào ở trong chánh định, thì họ có thể tăng lên 21 ngày. Và trong 21 ngày mà họ vẫn thấy rằng cái tâm của họ vẫn còn chưa chuyên nhất, vẫn còn bị cái vọng loạn, thì họ có thể họ ngồi 49 ngày. Và sau đó họ tăng lên 100 ngày. A Di Đà Phật. Bởi vì cái người tu mà nhất hạnh tâm muội khi mà họ hành trì như vậy đó, họ ở nơi vắng lặng, thanh tịnh, do đó họ dễ chứng nhập được cái chánh định lắm. Mà cái người tu nhất hạnh tâm muội này là do cái bản tâm chuyên nhất khi mà họ tu, do đó cái tâm của họ không bị những cái tạp tưởng, những cái vọng duyên, nên rất dễ là đắc chánh định. Và khi mà những cái vị mà tu theo nhất hạnh tâm muội này họ nhập vào trong chánh định này thì họ có thể thấy được pháp giới ở mười phương chư Phật. Và những chư Phật nào họ muốn thấy là họ thấy rất là rõ ràng ở trong tâm. Tâm muội, nói về tâm muội thì nó có nghĩa là chánh định. Mà chánh định thì nó có nhiều lắm. Chẳng hạn như những vị nào, thầy thí dụ thôi, những vị nào mà tu về du hí thần thông tâm muội, khi mà đắc được cái du hí thần thông tâm muội là những vị này họ có thể họ đi đến các cõi trời, họ đi đến những cõi địa ngục, họ đi đến tất cả mười phương chư Phật, thập phương chư Phật họ đều đi được hết á. Tại vì trong chánh định này là cái chánh định mà họ nhập vào ở trong cái du hí thần thông tam muội, là họ dạo đi tất cả những cái mười phương thế giới. Tam giới họ đi rất là dễ dàng, không có gì ngăn ngại hết. Vì vậy mà Đức Phật muốn rằng tứ chúng thời bấy giờ cũng như thời bây giờ muốn tu mà để đắc đạo thì quý vị phải nhất hạnh tam muội, tu cái phương pháp này thì mau thành đạo lắm. Quý vị thử đi rồi quý vị sẽ thấy. Thầy mong rằng quý vị phát tâm tinh tấn dũng mãnh quý vị tu, và quý vị sẽ thấy được cái lợi ích của cái nhất niệm tâm muội này. Đừng bao giờ quý vị nghe pháp qua cái lời hay là tiếng đẹp rồi mình lại bỏ không thực hành thì nó uổng lắm. Mình nghe pháp xong rồi mình thực hành, quý vị sẽ thấy được, nếm được cái hương vị của cái thiền, của những cái chánh định. Lúc đó quý vị mới thấy rằng Phật pháp mới là thắng diệu, Phật pháp mới là nhiệm màu. Chứ còn bây giờ mình chỉ nói thôi, mình chưa thấy được, mình chưa ném được, mình chưa sờ được, thì quý vị thấy hình như là cái Phật pháp nó hơi xa rời khỏi cái thế gian của mình. Thầy mong rằng quý vị cố gắng tinh tấn để mà tu cái nhất hạnh tam muội. Và nếu mà quý vị nào đã phát nguyện tu nhất hạnh tam muội thì thầy chắc chắn rằng trong đời này quý vị sẽ đạt được chánh định tam muội và quý vị được tùy nguyện vãng sinh. Quý vị muốn vãng sinh về cõi nào cũng được hết á. Tại vì khi mà quý vị vào trong chánh định rồi đó thì cái sức nguyện lớn của quý vị nó gian thấu hết mười phương, không phải là như chúng sinh đâu. Chúng sinh không có vào tam muội, chỉ dùng ý thức đó, thành ra nó không có vào pháp giới của chư Phật được. Mà không vào pháp giới chư Phật được thì cái ý nguyện vãng sinh của mình nó không trọn vẹn. Cái chỗ này quý vị nên nhớ, phải vào ở trong cái chánh định tam muội và từ trong chánh định tam muội đó phát nguyện, quý vị tùy nguyện mà vãng sinh. Rồi, bây giờ thì Đức Phật bây giờ là dạy tiếp như là ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Nghe được Phật pháp, đắc được niệm tổng trì, trí huệ hùng biện, trong hàng ngũ thanh văn thánh chúng. Dầu cho ngài A Nan được gọi là hạng nhất nhưng mà vẫn còn bị kẹt vì số lượng tính đếm và giới hạn nên vẫn còn ngăn ngại. Còn những kẻ đắc được tam muội nhất hạnh đối với những pháp môn trong kinh điển thì họ sẽ hiểu biết rõ ràng từng môn một. Sức trí huệ hùng biện có thể giảng nói các pháp trọn ngày lẫn đêm, và sức hùng biện của A Nan thật không bằng 1% một phần ngàn. Tại sao vậy? Trong đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng đã thấy rõ ràng Đức Thế Tôn ngài so sánh. Ngài so sánh gì? Ngài so sánh giữa cái niệm tổng trì và nhất hạnh chứng hạnh tam muội. Như quý đại chúng đã biết, trong giáo đoàn của Phật thời bấy giờ thì ngài thị giả A Nan, ngài là một cái bậc kêu là đa văn đệ nhất. Ngài thích được học hỏi và được nghe nhiều. Do đó, trong thời bấy giờ ngài A Nan mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Tất nhiên là cái quả đầu tiên trong cái tứ quả của bậc thánh chúng, mà ngài chỉ mới vào cái sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Nhưng mà về cái bản tâm của ngài thì ngài đạt được cái niệm tổng trì. Như vậy thì quý vị đại chúng biết rằng thế nào gọi là niệm tổng trì. Người mà đạt được cái niệm tổng trì này thì sẽ nghĩ nhớ đến tất cả giáo pháp của Như Lai và những cái lời mà giảng thuyết từ kim khẩu của Đức Phật á, nó ghi vào trong cái tâm của người mà được đàn niệm tổng trì, không bao giờ cái người này có thể quên được. Đây là đắc niệm tổng trì. Mà quý vị nên nhớ rằng khi mà đắc niệm tổng trì đó, những cái giáo pháp, những kinh điển của Như Lai đã thuyết, những cái kinh văn mà trong kinh quý vị đọc một lần thôi, quý vị nhớ hoài không quên. Bởi vì A Nan vẫn còn nằm ở trong cái hàng A La Hán, do đó cái sự chấp pháp của ngài vẫn còn. Do chấp pháp vẫn còn, thành ra Đức Phật gọi là có số lượng và bị ngăn ngại. Còn cái người mà đạt nhất hạnh tam muội là người đó đã đi vào ở trong cái chỗ mà tự tại của bản tánh rồi. Trong đây tất cả pháp nó không còn làm cho cái vị này ngăn ngại nữa. Bởi vì cái vị này thuộc về cái hạng Đại Thừa Bồ Tát. Bởi vì ngài A Nan ngài đạt được cái niệm tổng trì, và sau cùng khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi thì A Nan lại chứng thêm cái quả A La Hán. Do đó nên trong cái kỳ mà kết tập đầu tiên, kết tập kinh tạng đầu tiên đó, thì ngài đã được tất cả bậc A La Hán thời bấy giờ giao cho nhiệm vụ là tùng tuyên lại giáo pháp Đại Thừa và Tiểu Thừa. Mà những cái giáo pháp này là từ cái lời giảng từ kim khẩu của Đức Phật. Quý vị thấy rằng ngài A Nan ngài theo làm thị giả của Đức Phật một thời gian trên 20 năm, hình như là 25 năm, 28 năm. Như vậy mà quý vị thấy rằng những cái gì mà Đức Phật nói ra không bao giờ ngài ngài không nhớ, ngài không có sự thiếu sót đâu. Ngài nhớ giống như là trong tâm của Đức Phật mà rót thẳng vào trong tâm của ngài A Nan, nó như vậy đó. Thì đây là cái người mà đạt được như vậy đó, gọi là đạt được niệm tổng trì. Một người mà đắc được niệm tổng trì thì sẽ có sức ghi nhớ và trí huệ thông suốt. Tuy nhiên, nếu mà đem cái sức niệm tổng trì mà so sánh với người tu nhất hạnh tam muội, mà khi mà người này đã chứng được cái chánh định rồi, thì sức trí huệ của cái nhất hạnh tam muội không thể nghĩ bàn. Trong cái Phật Pháp gọi là bất khả tư nghị, là trí huệ nó là nó siêu việt. Nó không còn bị một cái giới hạn ở trong tam giới nữa. Nó không còn bị một cái lệ thuộc, một cái gì mà trói buộc nữa. Thành ra gọi là không thể nghĩ bàn. Và khi mà họ nhìn vào ở trong những kinh điển của Đức Phật để lại, họ thấy rõ ràng những cái ý chỉ của Đức Phật. Ngài muốn nói gì trong kinh đó là quý vị đã hiểu hết. Không phải như giống như là thầy với đại chúng bây giờ đâu. Nhiều khi mình nhìn trong cái đoạn kinh nói như vậy, mình không hiểu được cái ý của Phật đang muốn nói gì. Nó rất là sâu xa. Nhưng mà ngược lại, cái người tu nhất hạnh tam muội khi họ nhập vào trong chánh định này rồi, họ nhìn bằng cái nhãn quan của họ, họ thấy rõ ràng. Họ thấy rõ ràng tất cả những pháp. Họ thấy rõ ràng tất cả những lý tánh mà những gì mà Đức Phật ẩn dụ, những gì mà Đức Phật đưa vào trong kinh điển. Bởi tại sao? Bởi vì người này đạt được cái chánh định nhất hạnh tam muội, tức là người này đã thấy suốt được bản tâm. Do đó không còn bị ngăn ngại bởi các pháp. Người mà tu mà đạt được nhất hạnh tam muội á, thì lúc đó cái pháp giới tánh đó là nói về cái chân như nhất như của bản tâm. Pháp giới tánh cũng như tất cả pháp mà muôn pháp đều hiện bày rõ ràng. Bởi vì là Phật chỗ này quý vị tu quý vị sẽ thấy rõ lắm. Chẳng hạn thầy thí dụ như đôi mắt của thầy nè, thầy cũng là đôi mắt giống như phàm phu vậy thôi, nhưng mà thầy nhìn thấy được chư thiên, họ đi ở trong không khí thầy thấy được, nhưng mà quý vị không thấy. Nhưng mà thầy vẫn là từ cái cha mẹ sanh ra giống như quý vị, nhưng mà tại sao thầy thấy quý vị không thấy? Đây là cái chỗ mà quý vị phải tu để mình được thấy, để mình được thanh tịnh, để thấy được cảnh giới thanh tịnh. Còn như A Nan, mặc dầu đắc được niệm trọng trì thì chỉ là được tâm ghi nhớ không thiếu sót. Tuy nhiên về cái pháp thì vẫn còn bị chướng nạn, vẫn còn bị chướng ngại. Bởi vì quý vị đã biết rằng bên tiểu thừa mà thánh nhân đó, những vị gọi là A-la-hán đó, là những vị đó đã phá được cái ngã chấp thôi. Ngã chấp là nó từ ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức đó. Từ cái phá được cái sắc thọ tưởng hành. Cái hành là cái chỗ mà nó di diệm miệng nhiệm màu nó tuôn ra những cái dòng tư tưởng, mà quý vị phá được hành là tất nhiên là quý vị phá được cái ngã của quý vị. A Di Đà Phật. Vì vậy mà phá được ngã thì quý vị chưa có hết pha, chưa vẫn còn bị pháp che lấp, bởi vì quý vị chưa phá được thức. Sắc thọ tưởng hành thức, tới chữ thức á quý vị mới phá được tất cả pháp. Mà phá hành thì mới A La Hán thôi. Phá luôn cái thức nữa quý vị mới lên cái Bồ Tát địa. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng ngài A Nan, mặc dầu đắc niệm tổng trì, nhưng so với nhất hạnh tam muội thì không bằng 1%, 1/1000. Như vậy thì bây giờ quý vị muốn chọn cái con đường tu thì quý vị nên chọn nhất hạnh tam muội. Và nhất hạnh tam muội quý vị tu trong một kiếp đời, không có tu lâu nữa. Quý vị nào cố gắng tinh tấn, thầy dám nghĩa là bảo đảm quý vị một kiếp người thôi, không có qua hai kiếp đâu. Vì vậy mà quý vị phải cố gắng tu. Những gì mà Đức Phật trình bày với ngài Văn Thù đều là những cái điều rất là có ích lợi cho tất cả đại chúng, là những cái điều mà Đức Phật và ngài Văn Thù đã từng tu qua, do đó các ngài có đủ kinh nghiệm để trình bày cái điều này. Và nếu mà quý vị đừng hoài nghi, quý vị đừng có bao giờ có một cái niệm hoài nghi về pháp của Phật nói, quý vị cố gắng tinh tấn tu hành thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được như ý nguyện trong kiếp này. Thành ra có nhiều người hỏi thầy, bây giờ con cố gắng con tu hành, thầy nghĩ rằng con đắc được đạo trong kiếp này không? Nói mà cái chữ cố gắng không là thầy đã thấy cái đạo nằm trong đó rồi. Quý vị đã dùng cái chữ cố gắng không là cái đạo của quý vị đã nằm ngay chữ cố gắng rồi. Làm sao quý vị không đắc đạo, nói thầy nghe coi. Cái sự tinh tấn là sự đạo đó. Sự lười biếng là cái sự thối đạo đó. Thành ra quý vị nào mà tu hành tinh tấn, thầy chắc chắn quý vị sẽ thành đạo.
Nếu như có Đại Bồ Tát nào tự nghĩ rằng mình làm sao có thể mau chứng được nhất hạnh tam muội, được công đức không thể suy lường, tiếng gian vô lượng, Đức Phật sẽ dạy cho Đại Bồ Tát này nên ghi nhớ đến tam muội nhất hạnh, luôn luôn siêng năng chuyên chú, đừng lười biếng hay tỏ vẻ mệt mỏi. Tu học tương tự như vậy sẽ đủ được năng lực có thể nhập vào nhất hạnh tam muội, sẽ thu hoạch được các công đức không thể suy lường được. Để minh chứng cho sự thể nhập này, trừ các hạng hủy bán chánh pháp, không tin theo ác nghiệp, tội chướng nặng nề là không thể nhập được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì kinh Văn Thù Sự Thuyết Bát Nhã Ba La Mật là một kinh văn rất là tối thượng, do đó thầy xin lặp lại cái kinh văn từ dòng chữ để cho quý vị đại chúng có thể lắng nghe để mà theo dõi đầy đủ và rõ ràng. Bây giờ thì Đức Phật lại dạy tiếp. Nếu như có một vị Bồ Tát nào tự nghĩ rằng mình làm sao để mau chóng đạt được nhất hạnh tam muội, được công đức không thể suy lường, thì các Đức Phật ở mười phương, các ngài sẽ chỉ dạy cho các vị Bồ Tát này nên tinh tấn tu hạnh nhất hạnh tam muội. Tu tập như vậy thì có thể tự mình chứng đắc được tam muội. Chỉ trừ những người tu quỷ bán chánh pháp, không tin nhân quả, mang tội chướng nặng nề là không thể chứng nhập được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, Đức Phật dạy mà muốn mau mà chứng đắc được nhất hạnh tam muội thì phải phát cái tâm là tâm gì? Tâm tinh tấn, phải không? Ngoài ra cái vấn đề phát tâm tinh tấn, mình cũng không có nên khởi cái tâm hoài nghi. Đừng nghĩ rằng cái pháp môn này nó không có mà nó không thể chứng đắc. Cái sự hoài nghi sẽ làm cho mình thối đạo. Và những người mà họ không tin chánh pháp, cũng như họ không tin cái lý nhân quả, do đó họ tạo nhiều cái nghiệp ác. Bởi vì họ tạo nghiệp ác thì họ mang những cái tội chướng. Do những cái tội chướng này nó ngăn che, do đó những người này tu họ không nhập được vào ở trong cái nhất hạnh tam muội. Chẳng hạn như ở trong cái phần giảng sinh của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có thể giảng sinh được, nhưng mà chỉ trừ những người quỷ bán chánh pháp. Quý vị thấy rõ không? Quỷ bán chánh pháp là coi giống như là quý vị đã cắt đứt đi cái nguồn cội, cái bổn tâm chân như thanh tịnh của mình. Mà cái bản tâm chân như mà quý vị đã cắt đứt rồi thì lấy cái gì mà quý vị có thể đắc được pháp? Lấy gì có thể chứng chân như? Do đó cái tội quỷ bán chánh pháp là cái tội rất là nặng. Muôn tội đều có thể sinh về cực lạc được hết, nhưng mà chỉ có tội quỷ bán chánh pháp là không được. Rồi quỷ bán chánh pháp, quỷ bán kinh đại thừa. Những cái điều này là quý vị mà đã khởi tâm như vậy rồi thì quý vị không giảng sinh được về cực lạc quốc. Còn những tội ác khác như giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết tất cả gì mà quý vị biết sám hối thì lúc đó vẫn còn có thể cứu rỗi được, có thể giảng sinh vào những cái hạ phẩm. Nhưng mà ngược lại mà đã quỷ bán chánh pháp rồi, đó là coi rẻ cái kinh đại thừa thì quý vị không bao giờ giảng sinh được hết. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Nếu mà một vị Bồ Tát nào muốn tu để được nhiều công đức và mau chóng đắc được tam muội thì các chư Phật ở mười phương không có dạy phương pháp nào khác hết. Thì các chư Phật ở mười phương, các chư Phật Như Lai này sẽ chỉ dạy một phương pháp thôi. Đó là tu nhất hạnh tam muội. Quý vị biết rằng cái người tu ở thế gian này, họ chưa đạt được nhất hạnh tam muội. Có nhiều khi nhiều người họ đang tu đó, họ đang tu thiền đó, tu đâu có chừng 3-4 tháng gì đó, rồi họ không đạt được, hay là họ nghe những cái người tu thiền đó, những người thiền hữu đó, nói rằng tu thiền phải này phải kia rồi mà họ không đạt được, rồi họ đâm ra họ chán. Họ chán cái họ quay qua bên niệm Phật. Họ niệm Phật thời gian đâu 1 năm 2 năm cũng không đạt được gì hết. Cái họ lại bắt đầu họ chán, họ quay qua mật tông, họ tu theo mật tông. Đó là những người tu theo tạp hạnh. Những người tu như vậy biết bao giờ mà có thể thành đạo được. Quý vị chỉ giữ một cái phương pháp tu thôi. Chẳng hạn như niệm Phật tam muội, giữ một cái phương pháp đó. Chẳng hạn như là thủ tăng lăng nghiêm tam muội, giữ một cái phương pháp đó. Quý vị tu trọn đời quý vị sẽ thành đạo. Thủ lăng nghiêm tam muội, pháp hoa tam muội, niệm Phật tam muội đều là gọi là nhất hạnh tam muội hết. Tại vì quý vị chỉ tu có một cái phương pháp thôi. Quý vị không có tu nhiều phương pháp. Mà hễ nhất tâm được á thì quý vị sẽ vào tam muội rất là nhanh. Những người mà đạt được cái tam muội này thì không thể nghĩ bàn đâu. Nói ra nhiều khi chúng sinh không tin, bởi vì trong cái chánh định này nó rất là huyền diệu, nó rất là nghĩa là nó ngoài cái sự tưởng tượng của chúng sinh. Nó ngoài sự tưởng tượng tâm trí của chúng sinh. Đức Phật dạy rằng những người mà muốn đã chứng đắc về cái quả mà vô thượng bồ đề thì hãy tu theo cái phương pháp nhất hạnh tam muội. Và khi mà tu theo phương pháp này thì phải có lòng tin tuyệt đối ở pháp môn mình đang tu. Quý vị làm gì cũng vậy hết. Quý vị muốn làm cái việc đó nó thành công, mình phải tin chắc rằng mình làm được và mình đủ khả năng làm được. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình không làm được thì chắc chắn quý vị sẽ rơi rớt. Quý vị tưởng tượng đi nha, bây giờ thầy chỉ cho quý vị để quý vị mai mốt quý vị sẽ thấy. Quý vị đến một cái chùa nào đó, thí dụ có một cái tượng Phật bằng đồng, nó hơi nặng nặng ha. Nó hơi nặng nặng. Đó quý vị chỉ cần cầm cái tượng Phật đó. Quý vị chỉ cần cầm cái tượng Phật đó mà quý vị nâng lên một chút mà quý vị thấy nặng, quý vị nào mà không đủ tín tâm đó là quý vị không cầm lên nữa. Nhưng mà quý vị mà đủ tín tâm đó thì quý vị cầm tượng Phật, quý vị niệm danh hiệu của Đức Phật đó và đồng thời quý vị cảm thấy rằng cái tượng Phật này nó nhẹ thì tự nhiên quý vị cầm lên một cách dễ dàng. Bởi vì tất cả vạn pháp ở trong cái hư không này, ở trong cái vũ trụ này là do tâm quý vị mà tạo thành. Không có gì lạ hết á. Thần thông quảng đại mà Đức Phật nói qua cái lục thông, qua cái tam minh cũng là từ ở trong cái tâm này mà thành. Do đó những người mà thiếu lòng tin và họ nghĩ rằng thôi bây giờ tu thử đi, tu thử coi có thể được không, thì những người này sẽ không bao giờ đạt được hết á. Bởi vì khi mà quý vị mà hạ thủ công phu tu là quý vị phải tu thiệt chứ không có tu thử. Nghe không? Thầy trình bày cho quý vị biết phải tu thiệt. Có nghĩa là đem hết sức của mình ra để mà tu. Còn quý vị tu thử thì thầy bảo đảm chừng 1-2 năm là quý vị bỏ à. Không bao giờ quý vị thành đạt được tâm muội hết á. Tâm muội này nó đâu phải là dễ dàng để cho quý vị thành đạt đâu. Có nhiều người có thể trong 3 năm có thể thành đạt. Có nhiều người có thể 10 năm. Có nhiều người có thể 20 năm. Và có nhiều người có thể kéo dài suốt cuộc đời của người tu. Do đó quý vị tu nhất hạnh tâm muội, khi nào đạt được cứu cánh hoàn toàn, thông tất cả giáo pháp, thấy rõ được bổn tâm, thì lúc đó quý vị thành tựu. Còn nếu mà quý vị chưa xong cứ việc tu thì thầy chắc chắn quý vị sẽ thành tựu. Vì vậy mà người tu nhất hạnh tâm muội đó, thường thường là họ thường ở cái chỗ vắng vẻ. Họ thường có thể là vào trong phòng ốc, mà vắng vẻ, và họ lấy cái thời gian làm hạn kỳ để tu. Chẳng hạn như họ lấy 7 ngày ha. 7 ngày mà khi mà họ tu mà chưa có thấy được đầy đủ đó thì họ tăng lên 21 ngày. Rồi khi mà họ thấy vẫn 21 ngày vẫn chưa thấy được gì hết, chưa thành tựu gì hết thì họ tăng lên 49 ngày. Và nếu không được nữa họ lên 100 ngày. Rồi tới 100 ngày mà họ muốn tăng tiến nữa thì họ có thể tu 1 năm. 1 năm không được, 2 năm. Quý vị phải có thời hạn và quý vị sẽ thấy rằng cái thời hạn đó quý vị sẽ thấy tinh tấn vô cùng. Có những điều mà ở trên thế gian này á, Đức Phật khi Ngài biên trong kinh điển, Ngài không có nói hết được cái những gì mà Ngài đã thấy. Tại vì nó ngoài sức tưởng tượng của chúng sinh. Nói thì tất nhiên có thể là chúng sinh nghe không tin, mà không tin thì sanh ra cái lòng quỷ bán. Mà sanh ra lòng quỷ bán á, thì tự nhiên là mất đi cái đạo tâm. Do đó Đức Phật không nói đầy đủ. Để chi? Để cho quý vị còn cái lòng tin để quý vị tu. Như vậy thì một người tu nhất hạnh tâm muội là mình phải loại trừ những cái tạp niệm khác. Nhất định tu cái pháp môn đó là phải giữ vững cái pháp môn đó từ lúc mình phát bồ đề tâm. Từ lúc mà mình phát nguyện trong tâm mình, từ đây tới sau, mình sẽ giữ phương pháp này tu mãi cho đến khi thành đạo. Thì quý vị trong kiếp này, quý vị sẽ thoát khỏi tam giới. Quý vị sẽ ra khỏi con đường lục đạo luân hồi.
Lời nữa văn thù sư lợi. Thí dụ như có người được một viên ngọc mani đem trình bày với người thợ kim hoàng. Người thợ kim hoàng bảo, đây là ngọc mani vô giá. Vừa nghe người ấy, liền cầu mong thợ kim hoàng, xin ông hãy mài giũa giùm tôi. Làm thế nào đừng có mất sáng, sắc sáng chói lọi của nó. Thợ kim hoàng đem viên ngọc mani ra ngoài, giữa tùy theo chỗ mài của ngọc, chợ chói sáng lấp lánh suốt cả trong ngoài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tội nghiệp Đức Như Lai. Khi mà Ngài nói về những pháp tu rồi, Ngài sợ rằng những chúng sinh thời mạt pháp giống như thầy với tất cả quý đại chúng nhiều khi mình không hiểu đó, thành ra Ngài dùng những cái thí dụ. Thì ở trong cái đoạn kinh này Đức Phật thí dụ như sau. Đức Phật dạy Ngài văn thù sư lợi. Này văn thù sư lợi, thí dụ như có một người được một cái viên ngọc mani, và người đó đem cái viên ngọc này đến cho một vị thợ kim hoàng để mà thử nghiệm. Thường thường thì quý đại chúng khi mà quý vị lộn được một viên ngọc thì quý vị là nghĩ sao? Quý vị chỉ thấy được cái sức chiếu sáng của nó, thấy được màu sắc của nó, nhưng mà quý vị không biết cái viên ngọc này giá trị như thế nào. Mà người mà đạt được, biết được cái giá trị viên ngọc này thì chỉ có thợ kim hoàng mà thôi. Phải không? A Di Đà Phật. Do đó quý vị muốn biết rằng cái này ngọc giả, hay là cái này ngọc đá, hay là cái này là ngọc mani, hay là ngọc như ý, thì quý vị phải đem đến thợ kim hoàng. Thì khi mà vị này xác nhận rằng đây là viên ngọc mani vô giá, khi mà quý vị biết rằng đây là viên ngọc vô giá thì quý vị có để vậy để đeo không? Chắc chắn là quý vị không để vậy đeo. Bởi vì ngọc mà tự nó từ trong đá mà ra, nó có những hình thù rất là thô kệch. Nó không được đẹp. Mà nó thô kệch thì sức chiếu sáng của viên ngọc nó không có. Do đó quý vị phải nhờ cái vị kim hoàng này mài giũa. Nhờ mài những góc cạnh theo cái lục giác, theo cái bát giác. Mà cái góc cạnh nó sẽ chiếu ra những cái màu sắc rất là đẹp. Quý vị thấy viên kim cương không? Họ đâu có để vòng tròn đâu, mà họ cũng không để hình chữ nhật nữa, mà họ mài theo cái lục giác bát giác. Để chi vậy? Để cho ánh sáng nó nương với nhau mà nó phóng ra, nó chiếu ra rất là chói lọi. Khi mà vị chủ nhân này đem viên ngọc đến cái vị kim hoàng thì vị này mài dũa để cho viên ngọc này nó được tăng giá trị và không mất được sự chiếu sáng. Muốn như vậy thì vị kim hoàng này phải mài dũa các góc cạnh làm cho viên ngọc nó được đẹp hơn và nó được chiếu sáng lẫn trong và cả ngoài. Này văn thù sư lợi, cũng như vậy, nếu có thiện nam thiện nữ nào mà tu học nhất hạnh tam muội sẽ có các công đức không thể nghĩ bàn. Tùy theo sự tu học các pháp tướng sẽ hiểu rõ ràng, không còn mê mờ, và công đức tu của người đó càng ngày càng tăng trưởng như ngọc được mài sáng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Như Lai thương chúng sinh ha, vô cùng tận. Ngài nói kinh rồi, Ngài sợ chúng sinh không hiểu, Ngài phải thí dụ. Thí dụ để cho chúng sinh có thể thấu đáo hơn. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật cho biết rằng pháp môn nhất hạnh tam muội là một pháp tu rất là thắng diệu. Người mà được pháp môn này thì cũng ví như người được viên ngọc mani vậy đó. Tuy nhiên, bây giờ quý vị thử tưởng tượng đi, một người mà nhận được viên ngọc mani rồi mà quý vị không đem đến thợ kim hoàng để mài dũa thì sức sáng của trang nghiêm của viên ngọc này nó không đủ. Thì cũng như vậy, cái người mà nhận được pháp tu rồi mà vẫn không tu, nghe để đó thôi, thì quý vị nghĩ sao? Người này không thành đạo, phải không? Tại vì được pháp môn tu là mình phải tinh tấn tu. Mình tinh tấn tu thì trí huệ mới phát ra. Trí huệ tức là ánh sáng đó. Ánh sáng từ viên ngọc phát ra cũng giống như trí huệ của chúng sinh từ trong bản tâm phát ra. Thật sự ra Đức Phật ví cái tâm của mình giống viên ngọc mani. Quý vị nên nhớ rằng quý vị có tiền của, có tất cả, nhưng mà rồi vô thường nó sẽ cướp hết. Cuộc đời thay đổi, nghĩa là biển quá nương dâu, tất cả đều mất hết. Nhưng mà cái trí huệ quý vị không bao giờ mất hết. Trí huệ đó là một cái tài sản vô giá. Thành ra Đức Phật gọi là viên ngọc mani. Quý vị giữ cái viên ngọc này trong bản tâm không ăn cắp được hết á. Quý vị có thấy rằng cái sức trí huệ của quý vị có ăn cắp được không? Vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não. Quý vị cất trong nhà, quý vị còn bị thêm nạn nữa. Tại vì những cái bọn cướp nó biết quý vị cất đồ mà quý trong nhà, nó sẽ vào, nó ăn cướp và nó sẽ giết quý vị. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị cất một cái viên ngọc mani ở trong cái tâm thức quý vị, thì đố ai mà có thể lấy được, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì cái người mà nhận được pháp môn tu này thì phải tinh tấn thực hành. Thì bây giờ Đức Phật ví dụ cũng y hệt như vậy. Một người được viên ngọc mani cũng vậy, muốn cho ngọc quý này nó được chiếu sáng thì phải mài dũa. Và ngược lại, cái người mà được cái pháp môn này thì phải công phu tinh tấn mà tu hành, thì cái trí huệ của mình mới phát sinh. Trí huệ tức là sự sáng đó. Thì nhờ cái trí huệ này mà mình có thể chánh, trước hết là mình chứng được cái chánh định. Và nhờ nhập vào ở trong chánh định này với cái tâm mà thanh tịnh rồi, thì mình nhìn các pháp, mình thấy rõ được tất cả tướng thật của nó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nói rằng, quý vị nhìn một chiếc lá vàng rơi, quý vị chợt khởi tâm, chiếc lá này nó từ màu xanh, bây giờ nó vàng rồi, nó theo cơn gió nó rơi, thiệt là đời vô thường. Quý vị chỉ nghĩ là vô thường thôi, nhưng mà đây là ý nghĩ nó chưa thấm nhuần trong tâm quý vị. Khi mà quý vị nhìn thật kỹ, quý vị yên lặng để mà nhìn nó, rồi quý vị cảm thấy quý vị là chiếc đá đang rơi đó, quý vị sẽ xót xa cho thân của mình. Còn bây giờ á, quý vị mà nhìn mà kiểu là với cái tâm trạng mà chưa được thanh tịnh thì chiếc lá là chiếc lá, mà quý vị là quý vị. Quý vị nhìn cho thật kỹ đi, quý vị hòa nhập chiếc lá đi. Quý vị thấy thân quý vị là chiếc lá đi, quý vị thấy rất là đau xót trong kiếp người này. Cái sự vô thường nó rất là mau lẹ như vậy. Và khi mà người đạt được cái chánh định nhất hạnh tâm muội này đó, thì chư Phật mười phương tự nhiên hiện trong tâm. Và khi mà họ nhìn tới cái pháp nào đó, họ thấy rõ cái chân tướng của pháp. Thầy nhắc lại là chân tướng của pháp. Thường thường mình thấy đó là mình thấy cái ngọn của pháp, chứ mình chưa thấy chân tướng của pháp. Mà người thấy ngọn của pháp là người còn bị pháp nó chuyển, còn chạy theo nó, còn khóc cười với nó, còn đau khổ và hạnh phúc với nó. Còn người mà thấy được cái chân tướng của nó rồi thì người đó dừng trụ lại, không còn bị khóc khổ hay là hạnh phúc gì nó nữa. A Di Đà Phật. Thành ra cái người mê và người tỉnh nó khác nhau xa lắm. Quý vị thấy đọc cũng đồng thời mang cái bản thân của người của một chúng sinh, nhưng mà một cái người mê thì nó khác, mà cái một cái người tỉnh nó khác. Nó khác đây là chỗ nào? Nó khác đây là từ trong cái tâm thức, từ ở trong cái tâm mà họ tu. chứ còn cái bản thân của họ vẫn y hệt với nhau. Bởi vì tất cả chúng sinh đều là do tinh cha huyết mẹ mà tạo thành, là một cái chúng sinh từ cái bào thai của mẹ tạo thành, y hệt như mọi chúng sinh khác, nhưng mà cái tâm thức lại khác. Mà A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ để mà quý vị ráng tu. Bởi vì quý vị tu mà mình thành Phật không đổi mặt, có nghĩa là sao? Chuyển từ trong tâm thức đó, chứ không phải chuyển bên ngoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời cho Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ tu học tam muội nhất hạnh, các công đức không thể suy lường, kiến gian vô lượng, tùy theo tu học biết được các pháp tướng và thấu rõ, không còn mê mờ gì cả, công đức lần lượt tăng trưởng, cũng như ngọc mài càng lúc càng sáng.
Bây giờ thì Đức Phật lại dạy tiếp. Này Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ví như mặt trời thì có thể chiếu ánh sáng cùng khắp muôn nơi, không chỗ nào là không chiếu tới. Nếu có ai mà đắc được nhất hạnh tam muội, cũng hoàn mãn tất cả công đức không thiếu sót, và thấy rõ hành trạng của muôn pháp. Bởi vì Đức Phật, thầy đọc quý vị thấy rõ ha. Thì cái đoạn kinh này, tất cả quý vị biết rằng ở trên cái thế gian của mình đang ở, mình cần cái gì? Mình cần cái mặt trời. Bởi vì cái mặt trời trước hết là nó cung cấp cho cái sự sáng của thế gian. Thứ hai nữa là nó sưởi ấm cho nhân loại. Quý vị thấy sáng mà sương mù mà nó đang động vậy, nó đang lạnh vậy, mà hễ mặt trời lên rồi các quý vị thấy rằng cái sự ấm nó có liền. Tất cả sương mù đều tan hết. Thì bây giờ cũng vậy, đối với một chúng sinh cũng vậy. Một chúng sinh mà trong tâm á, mà còn mê mờ á, thì giống như là trong tâm mà nó không có ánh mặt trời. Mà trong tâm mà nó đã phát trí huệ rồi, giống như là ánh mặt trời. Nó chiếu rồi, nó sôi tất cả màn vô minh, sương mù tan hết, không còn gì hết. Vì vậy trong cái đạo Phật kính trọng nhất là cái trí huệ. Mà người tu, mà quý vị tu về thiền định thì quý vị sẽ có trí huệ. Bởi vì trong cái tam vô lậu học là cái gì? Giới, định và huệ. Quý vị có giới thì sẽ có định. Giới nhiều, định nhiều. Giới ít, định ít. Rồi sao? Định thì sẽ có huệ. Trong cái sự im lặng của bản tâm, từ đây nó phát ra trí huệ. Đức Phật, thí dụ như ánh sáng của mặt trời thì chiếu soi tất cả mọi nơi. Cũng như vậy, Đức Phật gọi một cái người mà họ đắc được nhất hạnh tam muội, thì sức trí huệ của người này cũng cùng khắp, thôi soi tất cả vạn pháp. Ngoài ra họ còn được một công đức không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy thí dụ quý vị đi chùa, quý vị làm công quả, có gọi là công đức không? Đây là một công đức, nhưng mà công đức của hữu lậu, là tại vì quý vị chỉ sanh về một cái thế giới của nhân thiên mà thôi. Vậy rồi quý vị tu học có phải là công đức không? Đúng, đó là một công đức, nhưng mà công đức vô lậu. Bởi vì đây là cái chỗ mà quý vị tu học để tiêu trừ những cái phiền não, tiêu trừ những cái vô minh, tiêu trừ những cái tạp khí mà từ vô lượng kiếp quý vị đã đa mang trong người, trong bản tâm rồi. Thành ra đây là một công đức vô lậu. Có công đức này thì quý vị mới hoàn mãn được cái đường tu của mình. Do vị này được công đức hoàn mãn như vậy, nên vị này có thể thoát được trở ngại của sinh tử. Và kiếp này cũng có thể nói là kiếp cuối của người ở trong cuộc sống nhân sinh này. Thầy thí dụ quý vị thấy rõ ràng. Khi mình mà tu rồi đó, mình mà đạt vào ở trong cái cảnh giới tương ưng với cảnh giới chư Phật rồi đó, thì lúc đó quý vị nhắm mắt là quý vị về cảnh giới chư Phật ngay. Không có thể nào mà quý vị ở thế gian này hết á. Chẳng hạn giống như một con sâu. Quý vị thấy mỗi ngày nó bò trên cây, nó ăn từ cái lá cây vậy đó. Nó yêu thích cái cây vô cùng, phải không? Tại vì mỗi ngày nó bò trên cây, nó ăn lá cây, nó phải yêu thích cái cây đó chứ. Quý vị thấy rõ ràng con sâu ở cây nào thì màu cây nấy. Hễ mà nó ở cái cây màu mà màu xanh thì nó sẽ mang cái màu xanh. Rồi nó ở những cái cây màu đen, nó mang những cái cây màu đen. Như vậy mà khi nó quá thành bướm thì nó không còn thương tiếc cái cây nữa. Nó bay một cách tự nhiên. A Di Đà Phật. Thì người tu cũng vậy đó. Người tu khi mà còn bị vô minh phiền não trần lao nó trói buộc á, thì thấy chúng sinh này, thì thấy cái thế gian này là cái chỗ mà kêu là vui thích đáng sống. Nhưng mà khi mà đạt đến cái trí huệ mà của nhất hạnh tam muội rồi đó, quý vị giống như là con sâu mà chuyển thành con bướm nha. Quý vị sẽ rời khỏi cây rất là dễ dàng. Chứ con sâu á, xin lỗi nha, lúc mà chưa quá bướm đó, quý vị mà bắt con sâu rồi khỏi cây đó, đưa nó xuống đất nó chết ngay, vài ngày sau nó chết ngay. Thì cũng như vậy, chúng sinh ở thế gian này nhiều kiếp rồi, đã quen ở trong cái sống trong cái ngũ dục rồi, thành ra bây giờ muốn bỏ ngũ dục khó lắm, khó lắm. Thì thí dụ thôi, có những người mà họ rất là thích tu, họ đến đây họ thưa với thầy, thưa thầy con mến tu, con thích tu lắm, nhưng mà không biết con có nghiệp gì mà con ăn chay không được, cứ bữa ăn mà kêu là gọi ăn chay là con ăn không được à? Mà bây giờ thầy kêu con nấu cho người, cho Phật tử ăn, con nấu mà cái gì đó nấu rất ngon, nấu rất là ngon, nhưng mà nấu cho người ta ăn chứ chỉ tự mình ăn không được, thì quý vị thấy sao? Đây là cũng là một cái tập khí mà từ tiền kiếp nó còn cái duyên mà nó còn nhiễm lại, thành ra muốn mà ăn chay được phải tập lần lần. Trên thế gian này không có cái gì mà không được hết á, có một cái là mình phải tập thôi. Bây giờ trong đạo Phật là cái đạo từ bi, hàng đầu là không giết hại chúng sinh, không giết hại loài vật, mà quý vị vẫn còn ăn mặn thì giống như là quý vị, nghĩa là vô tình vô hình chung quý vị đã tiếp tay rồi, tiếp tay. Nếu mà quý vị không có ăn những cái loài vật đó thì chắc chắn là cái người mà làm cái vật đó họ không làm. Thành ra mình ăn là mình đã vô hình chung rồi. Nhất là mình tu bên cái hạnh đại thừa, mình phải khởi lòng từ bi. Mà lòng từ bi thì không giết hại chúng sinh. Người tu bên đại thừa quý vị thấy giống như ngài Quan Âm, quý vị thấy không? Tội không? Khi mà bị người ta vu oan không dám lên tiếng. Rồi ôm con của Thị Màu đi để mà xin sữa, để mà cho đứa nhỏ uống, để cho nó sống và nó lớn lên, thì bị người ta chửi rủa, người ta phỉ báng, người ta phun nước miếng vào trong mặt của ngài. Nhưng mà rồi quý vị thấy giờ này sao? Người ta vẫn phải cầu nguyện với ngài. Mỗi người mà đang đau khổ quá thì cầu nguyện ai? Chỉ có ngài Quan Âm thôi. Như vậy quý vị thấy rằng đức tính từ bi là đức tính đầu tiên của người tu. Mình thiếu cái đức tính, cái từ bi thì không có thể làm được cái gì hết. A Di Đà Phật. Cái đức tính từ bi là đức tính đầu tiên của một người mà vào trong người phát Bồ Đề Tâm, tu hành đạo Bồ Tát. Mình phát cái Bồ Đề Tâm mà tu đạo Bồ Tát mà mình vẫn còn giết hại chúng sinh, thì có khác nào mình tự dối mình. Mình tự lấy tay tát vào trong cái miệng của mình. Do đó nếu mình đã cố gắng mình tu thì mình phải đi cái con đường, nghĩa là trong cái tâm từ bi, trong cái tâm Bồ Đề. Mình phải nhìn tất cả chúng sinh, nếu mà nhỏ là con mình, nếu mà lớn là chị mình, anh mình, nếu lớn hơn nữa là chú bác, ông bà. Quý vị nhìn bằng cái tâm đó, quý vị sẽ thấy chúng sinh rất là dễ thương. Quý vị sẽ thấy rằng chúng sinh không có cái người nào mà làm cho mình ghét được hết á. Bởi vì chúng sinh là gì? Là từ vô lượng kiếp đã là bạn hữu mình, là cha mẹ mình, là anh em của mình. Ngày hôm nay họ chưa tiến hóa được, họ vào trong thế gian này họ gặp lại mình. Có lý nào mình không đem những cái niềm vui trao cho họ, mà đem những cái điều sầu khổ trao cho họ. Rồi bây giờ mình nói về những con lợn, những con chó. Quý vị thấy không? Những con chó nhiều khi nó còn khôn á. Ở tại San Diego chỗ thầy nè, có một cái người mà họ đi trên cái cầu, họ ngắm cái cảnh cầu đó, tình lình họ đi đến cái lan can, mà lan can nó lâu ngày đó, thành ra nó hơi mục đó, thành ra đứng dựa đó nó té xuống biển. Cái gì thấy con chó nó đang đi với chủ nhân đó, vì chủ nhân đang cầm cái sợi dây xiềng vậy nè, nó đang đi vậy đó. Nó vừa thấy người té biển rồi, nó sủa rất là to, và đồng thời quý vị biết không, nó giật, nghĩa là cái sợi dây xích khỏi tay người chủ của nó, và nó nhảy xuống cái dòng sông đó để mà nó cứu cái người mà bị rớt xuống. Quý vị thấy một con vật như vậy, quý vị thấy nó là tâm của chúng sinh, nó là tâm của loài vật sao? Đó là tâm của người, cái lòng nhân nó đầy đủ như vậy đó. Thì con chó này thầy nhắm mắt thầy cũng biết, nghĩa là nó bỏ cái xác chó này nó trở lại xác người ngay lập tức. Bởi vì cái thân của nó là thân chó, nhưng mà tâm nó là tâm nhân, tâm thiện lành của một chúng sinh. Thì ở đây cũng vậy, người tu cũng vậy. Mặc dầu bây giờ mình đang mang cái thân của con người, nhưng mà cái lòng thương yêu của mình nó hòa đồng với các chư Bồ Tát. Thì quý vị bỏ cái thân người này, quý vị vào cái thân Bồ Tát ngay lập tức, đâu có gì lạ đâu. Thành ra nếu mà tu thì mình cố gắng, mình tu tập lần lần, mình bỏ những gì mà nó đáng bỏ, phải không? Mình bỏ những gì đáng bỏ để cho cái tâm từ ái của mình lần lần nó dâng cao lên, cho cái lòng của mình nó rộng lớn hơn. Chẳng hạn như quý vị thấy một người tu sĩ, khi mà họ xuất gia thì họ phải đảnh lễ cha mẹ và lục thân quyến thuộc để xin xuất gia. Như vậy là quý vị nói rằng cái người này không còn tình thương sao? A Di Đà Phật, tình thương họ rất là lớn. Bởi vì họ bỏ một cái tình thương nhỏ, một cái tình thương ích kỷ trong cá nhân, để chi? Họ bao trùm, họ yêu thương tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh. Cái tình thương đó mới là vĩ đại, mới là bao la, phải không? Thành ra cái người tu sĩ mình mới giờ mới nhìn á, mình tưởng rằng cái người này họ xa rời khỏi thế nhân quá, nhưng không phải đâu. Họ đang đi vào thế nhân, họ đang đi vào ở trong cái từ bi của thế nhân, họ thương tất cả muôn loài chúng sinh. Cái niềm đau của chúng sinh là niềm đau của họ. A Di Đà Phật, thầy mời cho Nguyên Pháp con lên đọc cái kinh văn kế tiếp.
Này Văn Thù Sư Lợi, thí dụ như mặt trời chiếu sáng cùng khắp mọi nơi nơi, không sót một chỗ, nếu như ai đắc được tam muội nhất hạnh, cũng hoàn mãn tất cả công đức, không thiếu sót gì, cũng giống như vậy, soi thấu hết tất cả Phật pháp như ánh sáng mặt trời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại cái lời câu văn để cho quý vị đại chúng nghe đầy đủ hơn. Bây giờ thì Đức Phật nhìn Ngài Văn Thù Sư Lợi và Ngài giải tiếp: Này Văn Thù Sư Lợi, pháp ta dạy ra chỉ có một vị duy nhất, đó là vị thoát ly, vị giải thoát, vị tịch diệt. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đắc được nhất hạnh tam muội, khi họ nói ra lời gì đều mang một vị duy nhất, đó là vị thoát ly, vị giải thoát, vị tịch diệt, thuận theo chánh pháp, không có lỗi lầm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, Đức Phật trong một cái thời gian suốt gần nghĩa là 48 năm Ngài giảng pháp, thì tất cả những kinh điển mà Đức Phật nói ra chỉ có một cái vị duy nhất thôi. Thì đó là vị gì? Đó là vị giải thoát, đó là vị thoát ly, và một cái vị nữa là tịch diệt. Ba cái vị này mặc dầu nó có danh xưng khác nhau, nhưng mà thật sự nó chỉ có một cái danh xưng một thôi. Bởi vì thoát ly khỏi thế gian là giải thoát, mà đi vào tịch diệt tức là giải thoát, giải thoát cũng tức là tịch diệt, giải thoát cũng tức là thoát ly. Thành ra nghe cái vị của nó thì ba vị, nhưng mà thật sự có một vị mà thôi. Vậy cái mục đích của Đức Như Lai là để làm gì? Mục đích của Ngài là để độ chúng sinh, muốn cho chúng sinh thấu hiểu được bản chất vô thường của đời sống, hiểu rõ được những cái tứ khổ mà của nhân sinh đang chịu, nghĩa là quằn vai mà gánh chịu. Để chi? Để thoát được cái tam giới. Quý vị thấy ở trên cái nhân sinh này có ai thoát ra khỏi cái tứ khổ không? Sanh già bệnh lão có ai thoát được không? Chắc chưa ai thoát được. Như vậy thì mình ở trên thế gian này, mình cố gắng mình tạo tác, mình cố gắng mình tham lam, rồi mình cũng phải chết à. Như vậy quý vị tạo tác để làm gì? Trong thời gian mình để tạo tác, phải chăng mình tìm một pháp môn mình tu? Giống như Đức Phật đã nói là nhất hạnh tam muội đó. Mình tìm một pháp môn mình tu. Như vậy mà khi mất rồi, mình lại được tùy nguyện giảng sinh về thập phương thế giới. Mình làm một cái lên cái ngôi người Bồ Tát bất thối. Chứ còn quý vị ở đây, quý vị ôm tất cả tiền của, quý vị làm cho nhiều, mỗi ngày đi làm 12 tiếng. Quý vị mỗi ngày là bỏ công bỏ sức ra, rồi quý vị để dành tiền đó, để trong băng. Thầy nói thật, có nhiều người mất mà chưa có rờ được tiền trong băng nữa. Có nghĩa là họ để trong băng đầy ắp, họ đếm tiền để họ làm cái niềm vui. Và khi mà họ mất rồi, họ chưa cầm được một đồng tiền trong băng nữa. Thì tiền đó đưa cho ai? Nếu mà không có thân nhân thì trở về cho chánh phủ. Như vậy tại sao mình thấy rõ ràng cái thực chất của cuộc đời nó là tứ khổ, sanh lão bệnh tử. Không ai thoát khỏi hết, thì tại sao mình không tu? Tu tức là tiến hóa, tu tức là giải thoát. Mình không tu, để mà mình cứ ôm hoài cái tham sân si. Để chi? Để rốt cuộc rồi mình lẩn quẩn trong cái dòng luân hồi, trong cái sáu đường mình cứ lên xuống, lên tới, đi tới lui hoài không ra khỏi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời. Sáu đường đó quý vị cứ đi tới lui hoài, thành ra Đức Phật Ngài thấy Ngài thương tâm, rất là thương tâm. Quý vị có dịp quý vị nhìn những con vật thấp bé đi, thấy nó từ cái ăn của nó, từ cái ở của nó, nhiều khi mình thấy rất là thương tâm. Nhưng mà nó không thoát khỏi cái kiếp con vật của nó thì nó không thể nào nó thoát khỏi cảnh giới đó được hết á. Thì chúng sinh cũng vậy. Chúng sinh thường bị sanh lão bệnh tử chi phối mà vẫn không biết. Thấy người ta chết thì nghĩ rằng người ta chết chứ chưa tới mình. Bây giờ thấy một cái người nào chết, nó nói người đó 50-60, nó tôi chưa đâu, tôi mới 30 à, tôi phải còn 20-30 năm. quý vị chắc 20-30 năm nữa không? Vô thường nó không có đợi quý vị đâu. Vô thường nó đã đến rồi thì quý vị tuổi nào quý vị cũng đi hết á. Quý vị hãy ra những cái chỗ mà mồ chôn chúng sinh, quý vị sẽ thấy có những ngôi mã, những đứa bé mới sanh thôi. Có những đứa bé còn trong bụng mẹ vẫn còn bị chết mà. Như vậy thì cuộc đời này quý vị thấy có nên ôm ấp nó không? Quý vị thấy có nên mà tạo tiền của cho nhiều để rồi mình không có giữ được một đồng nào trước khi mình qua bên kia thế giới không? Hay là trong cái thời gian mình cố gắng tạo tác như vậy thì mình cố gắng tu. Mình chỉ làm vừa đủ tiền để nuôi thân là được rồi. Ngày 2 bữa cơm để cho quý vị không có đói cái tấm thân của mình, không có sự khổ nó đến, quần áo mặc đầy đủ, không có bị lạnh, hay là không có bị những cái bên ngoài vật chất nó làm cho mình đau khổ. 2 bữa cơm và quần áo đầy đủ là được rồi, quý vị tu. Như vậy thì quý vị mới vượt thoát khỏi cái thế gian này. Còn bằng không thì tham, sân, giận, si mê, nó kéo quý vị ở thế gian này, kéo hoài không bao giờ quý vị ra khỏi hết. Bởi vì mình là chúng sinh mà, chúng sinh thì bị vô minh nó che dày lắm. Quý vị nào đã có từng mà đi máy bay, quý vị thấy, khi mà máy bay mà gặp trời mà hơi bão mà có mây đó, nó bay hoài không ra khỏi mây á, nha. Quý vị nhiều khi nó vô trong cái đám mây rồi đó, nghĩa là lúc đó là quý vị ngồi, quý vị dòm toàn là thấy cảnh trời tối đen mà không bên ngoài không có ánh sáng, mà mình cứ chạy trong cái chỗ tối đen mà chạy hoài á, nhiều khi 1-2 tiếng không ra khỏi á. Khi mà quý vị ngồi trên máy bay vậy, quý vị tưởng tượng rằng trong một cái thời gian 1-2 tiếng mình lạc vào trong đó đám mây đen như vậy đó, mà mình còn sợ hãi như vậy đó, trong lúc mình ở thế gian này sao? Vô lượng kiếp rồi. Đi trong cái sự u mê như vậy vô lượng kiếp rồi. Trong cái sự tối đen của cuộc đời nó vô lượng kiếp rồi. Hạnh phúc khổ đau quý vị đã khóc bạc đầu hết rồi. Mà quý vị vẫn chưa tỉnh. Thôi hôm nay quý vị cố gắng tỉnh đi nha. Tỉnh để tu chứ. Thầy muốn cái cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của các chư Phật có mặt quý vị. Thầy muốn quý vị phải đạt được cái sự hạnh phúc miên diễn, chứ không phải hạnh phúc nó là giả dối. Hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc giả dối, dầu cho vợ chồng có yêu thương nhau đi nữa rồi cũng phải phân ly, thành ra gọi là nguyễn quá giả dối. Hãy sống bằng cái sự là hạnh phúc chân thật của mình, mà hạnh phúc chân thật đó là phải từ trong cái sự đắc đạo quý vị, sống trong pháp thân thì mới là chân thật được. Cái sống ở trong cái thân mà chúng sinh này thì nó không chân thật. Vì vậy mà Đức Phật cho biết rằng cái người mà tu nhất hạnh tam muội đó, một cái lời nói của họ ra đó là họ đã đạt được cái bản tâm của Phật rồi. Do đó trong cuộc sống hàng ngày của họ đó, họ nói ra cũng đều là một cái vị giải thoát, cũng đều là một cái vị tịch diệt, và cũng là một cái vị mà kêu là thoát ly khỏi thế gian vô thường khổ não này. Quý vị nên nhớ rằng cái người mà còn tu để mà tập, nghĩa là làm thiện đó, thì vẫn còn thỉnh thoảng trong kiếp đời nhiều khi những cái chướng ma nó đến, mình vẫn còn làm ác được. Tại vì những chướng ma nó thử đạo quý vị có thể làm ác được. Nhưng mà những người mà cái thiện nó đã nhập ở trong tủy, trong xương rồi đó, thì khi mà quý vị nghĩa là biểu vị này làm ác, vị này không làm được. Bởi vì cái dòng máu trong thân, từ những cái dòng máu từ trong cái tủy cái xương của mình, nó đã là thiện lành hoàn toàn rồi. Thành ra cái vị này chẳng thà chết à, chứ còn không làm ác được. Người tu phải đạt đến cái giai đoạn đó. Người tu phải đạt đến cái cú cánh là chẳng thà mình chết, chứ mình không bao giờ nhúng tay vào việc ác. Có như vậy thì mình mới tránh được những cái nhân quả đau khổ trong kiếp đời của mình. Thành ra những người đại trí họ thấy rõ lắm. Họ thấy rất là rõ. Còn những người mà họ còn u mê tội lắm, họ không biết gì hết á. Họ nằm ở trong cái chỗ mà tứ khổ mà họ cho đây là sung sướng. Họ nằm trong cái chỗ mà sinh ly tử biệt mà họ chưa thấy được. Do đó một người mà đã đắc được cái nhất hạnh tâm muội rồi đó, thì vị này chính là bậc long tượng trong hàng nhân, trong hàng thiên, đáng cho tứ chúng cúng dường. Quý vị thấy rằng ngày xưa mà làm thầy của nhân thiên đó là những cái bậc mà kêu phải A-la-hán trở lên. Có nghĩa là bậc vô học đó. Những cái bậc hữu học đó, những bậc hữu học nó coi như là tập tu thôi. Tập tu thành ra nhờ phước lực của Đức Phật, nhờ phước lực của chư A-la-hán thành ra mới được nhân cúng dường. Nhưng mà thiên thì không có cúng dường. Tại vì bậc phàm tăng chư thiên không có cúng dường. Quý vị mà muốn chư thiên cúng dường, quý vị phải lên cái quả A-la-hán. Bởi vì từ quả A-la-hán là coi như là bậc là thầy của người và trời rồi. Còn phàm tăng chỉ có nhanh thôi, chứ còn không có được chư thiên. Do đó mình tu là mình phải cảm đức từ nhân và cảm đức từ thiên. Mà quý vị tu, quý vị sẽ cảm đức đó. Một cái lời nói của quý vị chấn động cả cõi tam thiên đại thiên. Còn người mà tu mà không tu thì cái lời nói họ rất là bình thường. Họ nói ra trong không khí là tan ngay lập tức. Nhưng mà ngược lại, người tu là tại vì đi vào trong bản tâm nhất như thanh tịnh. Do đó cái lời nói họ vừa phát ra là tam giới chấn động ngay lập tức. Chấn động liền. Do đó quý vị đâu có lạ lùng mà những cái vị mà họ dùng những cái câu kinh mà họ cầu mưa là có mưa, họ cầu gió là có gió, họ cầu cái gì là có cái đó. Trong lúc mình cũng cầu như họ mà không có. Cũng đồng thời một câu thần chú đó đưa cho một người thường họ tụng không linh, đưa cho một người mà tâm hằng thanh tịnh họ tụng nó linh liền hả? Tại sao vậy? Là tại vì cái tâm họ thanh tịnh tương ứng với pháp giới của tam giới rồi. Họ đưa thêm cái lời chú nữa là chấn động cái tam giới ngay lập tức. Còn quý vị chưa thanh tịnh thì quý vị đọc chỉ ở đầu môi thôi. Nó là sức gió nó bay ra rồi mất thôi, nó không có cái định lực. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kế tiếp.
Dạ. Này Văn Thù Sư Lợi, pháp đã dạy ra chỉ là vì duy nhất, vì thoát ly, vì giải thoát, vì tịch diệt. Nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn đắc được tam muội nhất hạnh, hay họ nói ra lời gì cũng đều mang vị duy nhất, vì thoát ly, vì giải thoát, vì tịch diệt, thuận theo chánh pháp, không có lỗi lầm. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Con đọc tiếp cái phần kế tiếp nữa đi, cái phần đó thầy đã giảng rồi.
Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có đại Bồ Tát đắc được tam muội nhất hạnh này, đều hoàn mãn tất cả pháp trợ đạo, mau đắc được trí giác vô thượng. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy lặp lại cái lời văn kinh này. Bây giờ thì Đức Phật lại dạy với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, nếu có vị Bồ Tát nào đắc được nhất hạnh tam muội thì hoàn mãn các pháp trợ đạo, mau đắc trí giải thoát. Ở trong cái nhân sinh thì nó có tất cả là 84.000 phiền não. Thì ngược lại cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho người tu nó cũng vậy. Nếu tính từ cái sự nhỏ nhặt nhiệm màu lên tới cái thô thì nó cũng có 84.000 cái pháp môn tương ứng. Để chi vậy? Để nó tương ứng, nó tiêu diệt cái phiền não này. Do đó một cái vị mà Bồ Tát chứng được nhất hạnh tam muội là chứng được tất cả pháp trợ đạo. Cái chỗ này nếu mà nói bằng miệng thì quý vị không có hiểu được. Quý vị phải thực hành quý vị sẽ thấy. Trong cái 37 phẩm trợ đạo nó rất là nhiều cái phương pháp tu để mà giải thoát. Nhưng mà ngược lại nếu mà người nào mà tu nhất hạnh tam muội đó là cái người đó, ngoài cái công đức mà bất khả tư nghì, tất cả những cái phẩm hạnh mà trợ đạo, vị này đều chứng đắc hết. Thí dụ thôi, bây giờ thầy nói thí dụ thôi. Bây giờ mình đến một cái núi, và ở trên đỉnh núi đó thì mình nói rằng có ngôi Già Lam, và trên đó có sự giải thoát trên đó. Bây giờ con đường từ dưới chân núi đi lên trên núi á, nó không phải là một con đường độc đạo, mà nó rất là nhiều đường. Nó rất là nhiều đường để lên trên cái chỗ đỉnh núi giải thoát đó. Với một người mà đang còn đi ở dưới chân núi á, thì họ không thấy được những cái ngõ ngách đó. Tại vì họ đang đi, họ đâu có thấy được cái phạm vi của họ đi rất nhỏ, nên họ không thấy được những phạm vi khác. Tuy nhiên, khi mà một người nào đặt chân lên được ở trên cái đỉnh núi á, và từ ở trên đỉnh núi quý vị nhìn xuống đó, quý vị sẽ thấy rõ ràng các ngõ ngách mà tất cả mọi người đang đi. Thì cũng như vậy, tam muội nhất hạnh thì có hàng ngàn phương pháp. Nhưng một khi một người mà chứng ngộ một tam muội thì thấu suốt các tam muội khác. Thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như quý vị đang tu nhất hạnh tam muội, bây giờ chọn cái pháp môn tu là niệm Phật tam muội. Khi quý vị chứng đắc niệm Phật tam muội rồi đó, thì quý vị quay qua cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Quý vị chỉ cần không cần phải nhập gì hết á, quý vị chỉ cần ngồi đó, quý vị suy tưởng tới là quý vị đã chứng nhập ngay cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội liền. Rồi quý vị lại vừa chứng Thủ Lăng Nghiêm tam muội, quý vị quay qua pháp hoa tam muội, quý vị vừa mới lắng tâm suy nghĩ ra vào cái cảnh giới đó là quý vị nhập ngay vào trong pháp hoa tam muội. Do đó đạt một tam muội là đạt tất cả tam muội. Quý vị nên nhớ điều này, đạt một tam muội là đạt tất cả tam muội. Thành ra cái người mà tu về cái cái niệm Phật tam muội, khi mà đắc được cái tam muội là họ đắc tất cả những tam muội khác. Và ngược lại, một người tu Thủ Lăng Nghiêm tam muội về pháp của Quán Thế Âm Viên Thông thì cũng vậy, khi mà họ đạt được một cái tam muội của Thủ Lăng Nghiêm thì họ đạt được tất cả tam muội khác. Do đó khi tu á, quý vị thấy nhiều đường, nhiều phương pháp lắm, giống như là mình đứng dưới chân núi đi lên cái đỉnh núi giải thoát vậy mà. Nhưng mà khi mà quý vị đạt được chánh định, có nghĩa là quý vị lên được ở trên cái đỉnh núi rồi đó, quý vị nhìn trở xuống quý vị sẽ thấy rõ ràng những cái phương pháp đó. Và những phương pháp này là những cái phương pháp mà chính quý vị đã từng tu qua, do đó đạt được một pháp là đạt tất cả pháp. Bởi vậy trong cái thiền tông có một câu hỏi rất là cũng hay, đây là một cái công án: tất cả muôn pháp về một, vậy một về đâu? Quý vị nào tu bên thiền tông, đây là một công án: tất cả muôn pháp về một, vậy rồi một nó về đâu? A Di Đà Phật. Cho quý vị suy nghĩ ha. Rồi giờ bắt đầu chân nguyên pháp, con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi, không thấy pháp giới có tướng sai biệt và tướng duy nhất, màu đắc thực, trí giác vô thượng. Tướng không thể suy lường được là trong sự giác ngộ cũng không thành thật. Biết được như thế sẽ mau đắc được trí giác vô thượng. Nếu người nào tin được tất cả pháp đều là Phật pháp, không sanh tâm sợ hãi kinh hoàng, cũng không còn nghi hoài. Người có sự hiểu biết như vậy sẽ mau được trí giác vô thượng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy lặp lại cái câu kinh của Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp. Đức Phật lại nói: lại này nữa Văn Thù Sư Lợi, không thấy pháp giới có tướng sai biệt và tướng duy nhất thì mau đắc được trí vô thượng Bồ Đề. Biết được như thế sẽ mau chóng thành tựu đạo quả vô thượng. Nếu người nào tin được tất cả pháp đều là Phật pháp, không sanh tâm sợ hãi kinh hoàng, cũng không hoài nghi, người có sự hiểu biết như thế sẽ mau được trí giác vô thượng. Quý vị đọc cái phần này là quý vị thấy rõ ràng cái chỗ này không nói về tướng của một pháp, mà đây là nói về tánh của vạn pháp. Để thầy trình bày để cho tất cả quý đại chúng thấy. Cái đoạn kinh này thì Đức Phật chỉ dạy cái phần gốc ráo của bản tâm. Các pháp mà khi có tướng sai biệt hoặc chỉ có một tướng là một hình trạng thì tất cả đều nằm ở trong cái ý thức vọng tưởng của bản tâm. Quý vị nào tu mà nhập được chánh định, thầy đố quý vị khởi tưởng được. Quý vị vào trong chánh định mà quý vị khởi tưởng được là thầy phục quý vị liền. Thành ra quý vị khởi tưởng đây là quý vị dùng cái ý thức không à? Bởi vì do ý thức quý vị mới phân biệt được cái này tốt, cái này xấu. Do đó quý vị mới có sanh ra cái sự mà kêu là có sự tham muốn, có sự mà kêu là củng cố, có cái sự mà kêu là dứt dành. Chứ còn nếu quý vị mà đạt được cái chánh định mà tam muội rồi, thầy biết rằng quý vị sẽ buông bỏ hết. Tại vì những cái niệm này nó không có khởi trong tâm quý vị. Trong tâm quý vị là một cái chỗ mà có thể nó an vui tịch tịnh, không có thể nào mà dùng cái danh từ ngòi bút của thế gian mà diễn tả hết á. Cái bản tâm mà nó thanh tịnh rồi, một niệm mà nó chạy vô trong tâm quý vị còn không muốn nữa. Giống như là quý vị mà đã đạt được đến cái chỗ mà kêu là không còn vô sở niệm rồi đó, là quý vị thấy rằng một niệm mà nằm trong tâm quý vị vẫn thấy là nó chưa được hoàn hảo đó. Đó là thầy nói một niệm thôi, chứ thầy không có thể nói là cả hàng trăm niệm như chúng sinh bình thường. Thành ra cái người mà nhận thức được các pháp mà có tướng sai biệt hoặc là chỉ có một hình tướng đó, thì cái người này đều nằm ở trong ý thức vọng tâm thôi. Chứ nói mà người mà nhất như tâm muội rồi mà có cái tướng này là thầy không tin. Quý vị vào trong chánh định không có khởi tưởng được. Quý vị nhập chánh định khoảng chừng 5 giây quý vị cũng vậy đó. Quý vị không có khởi được một cái hình tưởng nào hết á. Quý vị mà khởi tưởng được là ý tâm, ức thức tâm chứ không phải là cái tâm muội. Thầy mong rằng trong cái room có những vị nhập được cái chánh định là quý vị sẽ thấy những gì thầy nói. Thành ra nếu mình dùng cái suy tưởng của ý thức để mình tìm về trong cái sự giải thoát, mình tìm về Phật pháp, quý vị đi sai lầm, quý vị đi xa ngàn dặm. Bởi vậy trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Nếu mà các pháp có tướng trạng thì đều nằm trong ý thức vọng tưởng của bản tâm. Do đó người tu hành từ nhất hạnh tam muội sẽ không có cái tướng trạng này. Bởi vì người này đã chứng được tất cả pháp nhất như A Di Đà Phật. thầy bây giờ cái ngòi bút thế gian thầy không có thể biên được nữa, thầy phải dùng cái chữ nhất như, cứ là tất cả pháp nhất như, chứ không còn một cái tiếng cái tướng nào phân biệt hết á. Nếu mà còn tướng phân biệt là nằm trong cái thức tâm. Nhất như có nghĩa là tạm gọi là nhất như thôi, chứ còn nói với chữ nhất như mà nó còn chữ cũng không phải nữa. Tạm gọi nó là nhất như thôi. Như vậy thì quý vị biết rằng cái sở đắc sở chứng của người mà đạt được cái nhất hạnh tam muội, nó đi đến cái chỗ phương trời nào. Nó đi đến cái chỗ mà không có cái người nào có thể nhìn thấy được hết á. Đi đến một cái chỗ mà các chư Bồ Tát nào mà chưa có tu qua tam muội này cũng không thấy nữa. Vì vậy mà Đức Phật, Ngài mới dạy rằng một người mà hiểu được tất cả pháp đều là Phật Pháp, thì vị này gần đạt được cái trí giác ngộ của vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Quý vị có bao giờ quý vị nhìn thấy tất cả dạng pháp mà quý vị cho đó là Phật Pháp đâu? Tại vì sao? Là tại vì quý vị vẫn còn niệm phân biệt. Quý vị chưa đạt được cái sự bình đẳng. Quý vị mà đạt được cái sự bình đẳng rồi, quý vị mới thấy rằng giàu nghèo nó không có gì khác biệt hết á. Bởi vì người ta đạt được cái niệm bình đẳng, quý vị sẽ thấy rõ cái hành tướng của pháp nó nằm ở trong đó. Giàu nghèo nổi trên cái phương diện mà thôi, nhưng mà trong cái cá thể con người vẫn là một cái bản tánh. Do đó khi nào mà quý vị hiểu được tất cả pháp đều là Phật Pháp, thì quý vị gần đến cái chỗ mà chánh giác rồi đó. Tại vì quý vị đã đạt được cái sự bình đẳng. Và đồng thời, ngoài cái sự bình đẳng, quý vị còn hiểu rõ được cái dạng pháp của thiện và ác. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Ở thế gian này không có pháp thiện, thì tất nhiên là không có sự tiến hóa. Mà ngược lại, thế gian này không có pháp ác, thì người ta đâu có biết cái ác đâu để mà người ta tiến hóa. Thành ra thiện ác nó đối đãi với nhau. Một người mà làm ác nhiều quá, nhiều năm, nhiều tháng, một ngày nào đó, tự ngồi lại rồi dòm lại cái lương tâm của mình, thấy rằng suốt cuộc đời của mình chưa làm được cái điều gì thiện lành, chỉ làm ác không à. Thì lập tức người đó tỉnh ngộ ngay. Họ sẽ buông cái ác mau lắm, họ buông mau lắm. Thì họ làm thiện ngay. Và một người mà suốt một đời làm thiện, khi mà họ ngồi lại cái chỗ vắng lặng, họ trở về với tâm tư của họ, thì họ nghĩ rằng cái điều thiện này chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi. Thì bắt đầu họ đi vào ở trong cái bản tánh chân như. Quý vị thấy không? Thành ra ác thiện chân như là Phật Pháp hết. Đều là một cái pháp hoàn hảo hết. Để chi? Giúp cho chúng sinh trên con đường tiến hóa. Thành ra có những người ác, quý vị thấy họ ác đó, quý vị nói vậy đó, nhưng mà thầy dám bảo đảm quý vị, thầy dám ký giấy với quý vị luôn, họ trước sau gì họ cũng làm thiện à. Tại vì họ đi vào trong cái vũng lầy ác một thời gian rồi, họ chán ngấy ở trong cái ác đó rồi, tự nhiên họ buông tay à, họ làm thiện ngay lập tức. Và ngược lại, một người mà làm thiện đến cái cực độ của thiện rồi á, họ cũng bỏ luôn thiện nữa. Họ đi vào ở trong cái tịch tịnh của bản tâm. Tất nhiên là thầy muốn nói về cái chân như của bản tâm đó. Thành ra, Đức Phật dạy cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải tu. Chỗ mình phải thấy. Chỗ mình đạt được cái sự bình đẳng. Chỗ mình biết được tất cả pháp nó viên dung với nhau. Nó hỗ trợ cho nhau. Để chi? Để cho mọi chúng sinh có sự tiến hóa. Nếu mà nó không hỗ trợ nhau, chúng sinh không có tiến hóa. Vì vậy mà Đức Phật gọi tất cả pháp, dạng pháp đều là Phật Pháp. Mà người hiểu được cái điều này thì tất nhiên là người này đã đạt được cái tâm bình đẳng rồi. Tất nhiên là đạt được trí bình đẳng, kêu là bình đẳng tánh trí đó. Như vậy người mà đạt được cái bình đẳng tánh trí thì họ lên cái đại viên cảnh trí rất là mau. Đại viên cảnh trí tức là cái cảnh giới mà tịch diệt hoàn toàn đó. Tất nhiên là cái chỗ mà kêu là vô thượng Bồ Đề rất là nhanh. Bởi vì tất cả những cái pháp đều có mục đích là giúp cho muôn loài học hỏi. Họ lặn ngục trong khổ đau để rồi họ thoát khỏi khổ đau. Họ vui thú trong hạnh phúc để rồi họ thoát khỏi cái vui thú hạnh phúc. Tất cả chỉ là phương tiện thiện xảo của các pháp để giúp cho tất cả muôn loài tiến hóa lên. Người hiểu được tất cả pháp là Phật Pháp chính là người đó hiểu được cái bản tâm của mình. Người đó là con người mà có thể làm thượng sư của bậc nhân và thiên. Vì vậy mà trên cái cuộc đời này, trong tương lai, nếu mà có người hỏi rằng những người nào là những người đi đến cái quả Phật, thì những cái vị mà đạt được cái chỗ cứu cánh là thấy rõ tất cả dạng pháp đều là Phật Pháp, thì cái vị này sẽ là vị Phật tương lai. Bởi vì từ cái bình đẳng tánh trí họ lên cái đại viên cảnh trí mau lắm, rất là nhanh.